Hòa Thượng. Cũng có nhiều trường hợp người nữ dùng thủ đoạn như đem những chất dơ bẩn pha lẫn trong thức ăn để mê hoặc người nam. Như vậy làm sao cứu vãn?
Tà thường chẳng thắng nổi chánh. Do trong cái chánh đã có tà rồi thì tà mới nhập được. Như trường hợp A Nan bị Ma Đăng Già mê hoặc nhiếp vào nhà giam trong kinh Lăng Nghiêm. Tại sao Ma Đăng Già có thể dùng tà chú nhiếp được A Nan? Vì lúc đó trong lòng A Nan đang nghĩ đến vấn đề dùng pháp bình đẳng để khất thực, cho rằng Tu Bồ Đề và Mahaka Diếp, người thì chuyên khất thực và giàu, người chuyên khất thực nhà nghèo là không bình đẳng. Do đó muốn hành theo pháp bình đẳng của Phật, không phân chia giàu nghèo, hầu tránh cho Phật pháp không bị người đời phỉ báng. Nghĩ như thế là chuyện tốt, nhưng đang lúc nghĩ thì bị Ma Đăng Già dùng tà chú nhiếp vào nhà giam. Tại sao? Như ngài Lục Tổ nói, vô niệm niệm tích chánh, hữu niệm niệm thành tà. Do hữu niệm nên liền bị tà nhiếp. Suy nghĩ gì chính đáng còn như thế, huống là những suy nghĩ bậy bạ kia. Nếu là người chân tu, như tham thiền là dẹp hết tất cả suy nghĩ, không cho dùng tâm suy nghĩ. Bạch Hòa Thượng, thuở xưa A Nan bị nạn Ma Đăng Già, được nhờ thần chú của Phật để thoát nạn. Còn hàng chư tăng bây giờ nếu bị nạn thì sao? Câu chú đâu có sức lực, sức dùng ở tại nơi tâm người dùng chú. Nếu câu chú có sức lực thì ai niệm cũng có công hiệu sao? Vấn đề mà thầy đưa ra về tình thương nam nữ đó, Đức Phật sở dĩ chế ra giới luật là giữ gìn nghiêm ngặt cẩn thận cho hàng tu sĩ. Như 10 giới kể trên đều là hàng rào ngăn chặn vấn đề phạm giới. Lại nữa, giữa chùa tăng và chùa ni không cho cách xa lắm, nhưng cũng không cho ở gần, khoảng cách chừng nửa cây số. Để mỗi nửa tháng tỳ kheo ni phải mời tỳ kheo tăng đến giảng dạy đúng theo pháp bát kỉnh. Ngoài ra trong giới luật quy định tỳ kheo được xuất gia 7 lần, tỳ kheo ni chỉ được 1 lần. Về tội ba la di, tỳ kheo chỉ có 4 tội, trong khi tỳ kheo ni đến 8 tội. Nam từ sa di lên thẳng tỳ kheo, còn sa di ni phải qua thức xoa 2 năm rồi mới lên tỳ kheo ni. Cho nên Phật Thích Ca đã cho phòng ngừa trước. Chỉ vì người đời sau không chịu hành theo giới luật, nay người thọ giới chẳng tự trách mình không giữ giới, lại trách cho người khác cám dỗ sao được. Như thầy nói về trường hợp cô thiếu nữ kia, cô ấy là người ngoài đời, chẳng biết giới luật, còn mình là tu sĩ, đã thọ giới thì phải giữ giới, đâu thể nói nếu để cô đó chết là không từ bi. Vấn đề này trong xã hội chúng ta hiện nay ngày càng nghiêm trọng. Tại sao mấy cô gái không tìm bạn trai ngoài đời mà vào chùa tìm những vị tu sĩ? Vì khi tiếp cận tu sĩ theo cách cúng dường của Phật tử là điều kiện dễ dàng thân cận và công khai, lại chẳng mất lòng tự ái như theo đuổi một người con trai ở ngoài đời. Nhưng vị Đức Phật đã biết trước, đã phòng ngừa trước rồi. Nếu ai nấy đều giữ theo giới của mình thì đâu có việc gì xảy ra. Nói đi phải nói lại, phải tự trách mình chứ đừng trách người khác. Chẳng những tu sĩ mà tất cả mọi người đều phải giữ bổn phận của mình. Cha mẹ có bổn phận cha mẹ, con cái, vợ chồng, vân vân. Mỗi mỗi đều phải có bổn phận. Người xuất gia thì sa di có bổn phận của sa di, sa di ni có bổn phận sa di ni. Nếu bỏ bổn phận của mình đi làm việc khác, mặc dù cao quý hơn, được người ta tán thán hơn, vẫn là thiện nhân chịu ác quả. Trong giới luật Đức Phật đã quy định rất rõ. Nay tôi khuyên mọi người phải hết lòng tự mình lo tu. Đã là vai trò nào thì làm đúng bổn phận vai trò đó. Mình không tự lo cho mình, lỗi của chính mình không kiểm soát, cứ nhìn thấy lỗi người khác. Như Lục Tổ nói, hễ thấy lỗi của người trở thành lỗi của mình. Khi xưa lúc ngài Lai Quả mới đến thiền đường chùa Cao Mân cũng vậy. cứ nhìn thấy lỗi của người này, người kia. Sau đó tỉnh giác rằng mình đến đây là muốn tu giải thoát, đâu phải đến để biết lỗi của người khác. Cho nên tu 4 năm là kiến tánh. Theo giới luật, thầy bổn sư phải có trách nhiệm dạy đệ tử xuất gia, và tỳ kheo phải ở bên bổn sư 10 năm. Tỳ kheo ni là 12 năm mới được rời bổn sư. Nay nhiều người làm bổn sư mà chẳng dạy đệ tử, lại còn binh vực đệ tử mình nữa. Bây giờ chúng ta tham thiền, chỉ cần giữ được nghi tình của mình, ngoài ra không biết tới tất cả. Đến chừng nào ngộ rồi tự biết.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là công phu ít phí sức và thế nào là phí sức?
Phí sức là cố gắng tập trung tinh thần, còn ít phí sức chỉ là kéo dài nghi tình, hỏi cho miên mật thôi, khỏi cần cố gắng, khỏi cần tập trung tinh thần.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là tứ hoằng thệ nguyện? Ví như nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là chúng sanh nào? Làm sao độ? Làm thế nào đoạn dứt phiền não vô tận?
Tôi thường nói, tất cả do tâm tạo, chúng sanh cũng do tâm tạo, chúng sanh chính là tâm của mình. Nói độ là độ chúng sanh của tâm mình, như tâm tham, tâm sân, tâm si, đều là chúng sanh. Hãy nói ra thì có số lượng, dù vô lượng vô biên nhưng cũng bao gồm trong tâm. Chữ Phật là giác ngộ, muốn giác tha thì trước tiên phải tự ngộ, gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận cũng là do tâm tạo, pháp môn vô lượng thệ nguyện học cũng là tâm. Nói đến vô lượng, nay như học pháp môn tổ sư thiền đã bao gồm tất cả rồi, chẳng cần học theo từng pháp môn, vì nguồn gốc của nó là tâm. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành cũng là tâm. Khi kiến tánh thành Phật thì bản tâm tự hiện. Mặc dù nói đủ thứ danh từ, nào là vô thủy vô sanh, bồ đề, niết bàn, giải thoát vân vân, nhưng cũng là tâm, ý vốn khác, nên nói tự tánh bất nhị.
Bạch Hòa Thượng, trong một giới đàn, có một lần sau khi thọ giới sa di xong, các vị sa di xin thọ luôn giới Bồ Tát, thì ban lãnh đạo nói, vị nào thọ giới sa di xong liền thọ giới Bồ Tát thì sau này không được thọ giới tỳ kheo. Vậy có đúng không?
Không phải vậy. Tại những vị ấy chưa thông suốt giới luật. Trong giới luật có tiệm giới và đốn giới. Tiệm là phải tiến lên theo từng lớp, như giới thanh văn phải thọ ngũ giới rồi mới được thọ 10 giới, rồi mới đến 250 giới của tỳ kheo, ấy là cho phái nam. Còn phái nữ thọ 10 giới rồi còn phải thọ thức xoa xong mới được thọ giới tỳ kheo ni, gọi là tiệm thứ. Còn giới Bồ Tát và Bát Quan Trai gọi là đốn giới, tức khỏi cần cấp bậc. Chưa quy y Tam Bảo cũng thọ giới Bồ Tát được, vì trong lúc thọ giới có làm lễ quy y. Cư sĩ thọ ngũ giới xong là có thể thọ giới Bồ Tát tại gia, thọ giới Bát Quan Trai cũng vậy. Người chưa thọ ngũ giới vẫn được thọ giới Bát Quan Trai, chứ chẳng cần phải theo thứ lớp.
Bạch Hòa Thượng, cư sĩ có thể thọ giới Bồ Tát xuất gia không?
Cư sĩ hễ thọ giới Bồ Tát xuất gia phải hành theo hành xuất gia. Ví như dâm giới, cư sĩ chỉ cấm tà dâm, còn xuất gia là chánh dâm cũng cấm. Nếu chịu thực hành giữ giới xuất gia cứ thọ. Giới Bồ Tát là không hạn chế, còn các giới khác phải theo thứ lớp.
Bạch Hòa Thượng, trong Lâm Tế Ngữ Lục có câu: thân y nghĩa lập, độ y thể luận. Do đó, pháp tánh thân và pháp tánh độ đều là quang ảnh của tự tâm. Vậy thế nào là thân y nghĩa lập?
Nói đến nghĩa, trong pháp tứ y có y nghĩa bất y ngữ, chẳng y theo lời nói mà y theo nghĩa. Nghĩa đúng thì theo, hễ lời nói đúng nhưng chẳng đúng với nghĩa cũng không theo. Nói nghĩa là nghĩa gì? Nghĩa cao nhất là thắng nghĩa. Thắng nghĩa là muốn đạt đến cuối cùng, kiến tánh thành Phật, chứ chẳng phải nghĩa của người đời, mà là siêu diệt cái nghĩa của người đời. Nếu nói theo người đời thì thấy được phải có tướng, ví như đây là tướng của cái tách, tướng của cái bình. Cái nghĩa không của cái tách là nó đựng được sữa, cà phê, nhưng chẳng có khả năng giữ ấm. Còn cái nghĩa không của cái bình thì được giữ ấm. Đó khác hơn nghĩa không của cái tách, khác hơn nghĩa không của căn nhà. Tất cả đều có cái nghĩa không khác nhau, nhưng có chung một nguồn gốc là cái nghĩa không sẵn sàng ấy lại chẳng có nghĩa lý gì. Đức Phật vì muốn thuyết pháp độ chúng sanh cho dễ hiểu nên phân biệt tướng và tánh. Tướng với tánh hơi khác. Tướng là hình thức, tánh là cái dùng. Lại nữa, đem cái tướng chia thành ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả để mọi người dễ tu. Phá được ngã tướng rồi đến nhân tướng, phá hết nhân tướng tiến đến chúng sanh tướng. Ba thứ ngã, nhân, chúng sanh tướng đều nằm trong thời gian, chấp vào thời gian là còn thọ giả tướng. Ấy là tứ tướng của phàm phu, tứ tướng của bậc thánh. Phá được ngã tướng là năng chứng sở chứng và có thân ngũ quẩn để chứng đều chẳng thật. Tiến thêm một bước là có năng ngộ sở ngộ, ấy là nhân tướng. Liễu tri năng chứng sở chứng, năng ngộ sở ngộ đều không đúng, nhưng có cái tâm liễu tri gọi là chúng sanh tướng. Rồi tiến thêm một bước nữa là chứng quả niết bàn. Phá được ba tướng ngã, nhân, chúng sanh, nhưng chấp tướng tịch diệt niết bàn là thọ giả tướng. Tiểu thừa chấp đó là thật, trụ nơi niết bàn, tức mạng căn chưa dứt. Thiền tông thì phải cắt đứt căn mạng đó, chứng đến cuối cùng chẳng phân biệt tánh tướng nữa, là đặt cho tên gọi là thật tướng. Cho nên nghĩa cùng tột là thật tướng. Do bốn thứ tướng kia đều chẳng thật, mà thật tướng vô tướng, chẳng có nghĩa là lập ra đủ thứ nghĩa, nên nói thân y nghĩa lập. Nếu chẳng có nghĩa thì chẳng thể lập. Cũng như tất cả nghĩa không của cái bình, cái tách, căn nhà, vân vân, đều là từ nghĩa không của hư không, chẳng có nghĩa mới đặt ra được. Tức hư không là thật tướng. Do phàm phu ham chấp tướng, chẳng có tướng thì không chịu, nên hãy nghe nói cắt đứt màn căn là hoảng sợ. Bạch Hòa Thượng, vậy thế nào là độ y thể luận? Thể là bản thể. Này chỉ biết tâm linh mình gọi là Như Lai, Bồ Đề, Niết Bàn, Phật tánh, nhưng đối với bản thể thì không biết. Bản thể là hư không, là trống rỗng, là tâm linh của mình. Tất cả pháp đều y thể này mà lập, tức hiển bày sử dụng. Như Trung Quán Luận nói, do có nghĩa không nên thành tựu tất cả pháp. Ví như hiện nay thầy hỏi pháp, tôi phải nhờ cái không sẵn sàng này, nếu không thì thầy cũng chẳng thể hỏi và tôi cũng chẳng thể trả lời.
Bạch Hòa Thượng, trong chùa ban chức sự bảo đại chúng ra làm ruộng, lỡ cuốc đất phạm phải giới sát sanh thì chúng con phải chịu nhân quả hay người điều hành phải chịu?
Chúng ở trong tòng lâm gọi là phổ thỉnh thì người nào cũng phải đi làm, chẳng phải trách nhiệm của riêng ai. Vì mọi người đều làm chủ tòng lâm, chứ không phải chỉ có trụ trì mới làm chủ. Ở đậu một ngày làm chủ một ngày, ở 10 ngày làm chủ 10 ngày, ở 1 năm làm chủ 1 năm, khi nào đi thì thôi. Cho nên quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, chẳng phải như ở trong gia đình, người gia chủ phải chịu trách nhiệm.
Bạch Hòa Thượng, khi làm ruộng gieo mạ phải xịt thuốc trừ sâu, vậy nhân quả thế nào?
Cái gì cũng có nhân quả. Người đã thọ giới Bồ Tát phải chọn đất và nước trong sạch, chẳng sâu bọ mới trồng trọt. Hễ tu đến chứng được sơ quả tu đà hoàng thì sâu bọ tự lìa, nếu không thì khó tránh khỏi vấn đề sát sanh. Muốn giải quyết triệt để phải kiến tánh mới được. Nay chưa kiến tánh, dùng cái lý mình hiểu biết chẳng thể giải quyết vấn đề. Tại sao? Cũng như con vi trùng bệnh, khi chúng ta bệnh là do vi trùng xâm nhập cơ thể, đi khám bác sĩ phải dùng thuốc diệt trùng. Như tôi thường khuyên người ta đừng sát sanh, nhưng đâu thể khuyên người ta không đi khám bệnh. Vi trùng bệnh cũng là chúng sanh vậy. Cho nên chỉ là tùy duyên mà làm thôi. Tất cả đều là diệt trong chiêm bao. Bất kể nhắm mắt chiêm bao hay mở mắt chiêm bao, muốn giải quyết triệt để là phải rời khỏi chiêm bao. Trong chiêm bao thức tỉnh mới lìa khỏi nhân quả, nếu không vẫn phải chịu nhân quả trong chiêm bao. Do có sanh tử mới có việc này việc kia, tất cả đều do sanh tử mới có. Nên chư Phật chư Tổ nói, sanh tử là việc lớn, bảo chúng ta phải giải quyết vấn đề sanh tử. Nếu chưa ra ngoài sanh tử thì chẳng thể tránh khỏi được. Ăn cục thịt, trả cục thịt, ấy là do mình có tác ý tạo. Hoặc giết hại theo sự tức giận, như khi bị con muỗi chích, bị con kiến bu ăn thực phẩm, bị mối mọt làm hư hoại đồ vật, thì nhân quả nặng hơn. Còn những việc làm không tác ý tạo, không khởi tâm giết hại, thì nhân quả nhẹ, như khi bệnh rồi phải đi thầy thuốc khám chữa bệnh cho mau khỏi. Mặc dù có ý tạo tác như vậy nhưng có thể tránh được. Ngoài ra còn có những trường hợp mình chẳng thể tránh, cho nên phải giải quyết nguồn gốc sanh tử. Như pháp môn tham tổ sư thiền là muốn cho mọi người đạt đến giải quyết vấn đề nguồn gốc.
Bạch Hòa Thượng, con làm nghề bán cơm rượu, có một số Phật tử bảo con ngưng bán. Chẳng thà họ gửi gạo, rau cải cho con sống qua ngày, nếu cứ bán tiếp, sau khi chết sẽ có tội, phải vậy không? Kính xin Hòa Thượng từ bi khai thị.
Tôi đã nói, ăn cơm rượu không phạm giới cấm uống rượu. Còn bán cứ việc bán, vì người ta không hiểu nên nói vậy.
Bạch Hòa Thượng, từ khi xuất gia, con làm việc thì nhiều, tu thì ít. Đến khi con bị bệnh, xin thầy con cho đi tìm thiền đường chuyên tu và trị bệnh. Thầy con không cho, bảo con ở lại vừa làm vừa tu. Nhưng con chẳng thể vừa làm vừa tu được. Nay con định đi tìm một nơi để chuyên tu, nếu không thì mang nợ thí chủ, vậy có phản thầy không?
Thật ra trong cuộc sống hàng ngày đều là tu. Tôi đã nói, ăn cơm cứ ăn cơm là tu, mặc áo cứ mặc áo là tu. Tất cả đều là tu, chứ chẳng phải đi đến thiền đường hay một chỗ nào mới là tu. Pháp môn tổ sư thiền là tối thượng thừa, chẳng bị không gian, thời gian, số lượng hạn chế. Nếu giữ được nghi tịnh thì tâm không biết, chỗ nào cũng như chỗ nấy, chỉ tại tâm mình thôi.
Bạch Hòa Thượng, vì chúng con mới tập tu, nếu mệt quá thì khi lên chánh điện chỉ ngồi ngủ gục thôi, chứ tu không nổi.
Tôi đã giảng đứa bé 3 tuổi chẳng biết gì cả cũng tham thiền được, huống chi mình là người lớn.
Bạch Hòa Thượng, người lớn vừa làm vừa tu không được, làm mệt quá rớt hết.
Thế thì cứ ngồi đó ngó lên trời, đợi rớt xuống ăn vậy.
Bạch Hòa Thượng, con là người xuất gia, con nhận một đứa bé nuôi từ thuở nhỏ. Con nuôi bé bằng tiền của tín thí, lớn lên cho đi ăn học, mà nó không có tu, chỉ lo việc ngoài đời. Vậy nuôi như thế có nhân quả không?
Có nhân quả. Tệ hại này bây giờ nhiều lắm. Nhiều ni cô ham làm mẹ, đó là đặc tính của người nữ, như con gà mái ấp trứng. Đã xuất gia là không có nhà, lại nuôi thêm đứa bé. Nhiều người nuôi một đứa chưa đủ, nuôi cả 3-4 đứa. Mục đích nuôi để làm gì? Chỉ tăng cường ngã chấp. Đến chừng đứa bé lớn lên đâu biết tu, cũng đâu có tu. Sự hao tổn của đàn na tính thí là nợ phải trả, người nuôi phải chịu nhân quả, chứ đứa bé đâu biết gì.
Bạch Hòa Thượng, lúc con hành thiền không có tham câu thoại đầu, mà chỉ là niệm Phật, và cũng không nhất định ngồi theo kiểu kiết già, vậy có được không?
Niệm Phật phải theo đúng tông chỉ của Tịnh Độ. Tông chỉ của Tịnh Độ là gì?
Bạch Hòa Thượng, khi con ngồi chỉ biết niệm Phật và trì chú, tâm con chẳng buông lung, cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Đường lối thực hành còn không biết, làm sao tu? Muốn thực hành pháp nào cũng được, nhưng phải biết rõ cách thực hành. Nếu không biết, như người mù đi đường, bị té vào hố sâu cũng chẳng hay, té xuống hầm cầu cũng không biết. Niệm Phật đâu cần ngồi.
Bạch Hòa Thượng, nếu con không ngồi thì chẳng thể nhất tâm được.
Đã nói niệm Phật chẳng cần ngồi, tham thiền cũng chẳng cần ngồi, đi, đứng, nằm, ngồi, đâu cần nhất định phải ngồi. Tông chỉ thực hành chẳng phải do ngồi, phải biết rõ con đường đó rồi mới đi được.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là suy nghĩ cái chẳng thể suy nghĩ được? Chẳng thể suy nghĩ thì suy nghĩ làm sao? Câu này thuộc tổ sư thiền hay mặc chiếu?
Ấy là dùng lời nói để hình dung. Do bộ óc chúng ta từ lâu đời ham suy nghĩ, nên chiều theo sự suy nghĩ của bộ óc, suy đến chỗ nguồn gốc, chỗ phát lên cái suy nghĩ đó. Chỗ này ngài Ngưỡng Sơn ở tông Quy Ngưỡng cũng có dạy. Có một học trò tăng tham thiền nhưng ham suy nghĩ. Ngài Ngưỡng Sơn hỏi: "Sư là người gì?" Tăng trả lời: "Nơi quê hương đang ở." "Sư có nhớ nhà không?" "Dạ có." "Vậy sư nhớ tất cả nhà cửa, đường phố, xe cộ, vân vân nơi quê hương không?" "Dạ nhớ." "Trong cái tâm suy nghĩ của sư có cái đó không?" "Dạ không có." "Vì đó chỉ là sự suy nghĩ của tâm, còn năng suy nghĩ thì không có. Nay ông hãy trở lại suy nghĩ cái tâm năng suy nghĩ, tìm xem có gì không. Tìm mãi không thấy gì mới chấm dứt được sự suy nghĩ và ngộ." Một vị trình công phu: "Kính bạch hòa thượng, con có một việc vô cùng phấn khích. Biết ơn hòa thượng đã tổ chức đạo tràng cho chúng con được dịp tu học. Con xin trình bày. Con bắt đầu biết đến pháp môn này cách đây 10 năm. Trong quá trình thực hành, công phu của con có lúc đắc lực, có lúc không. Cho đến dịp này dự thất, khi con trình lên câu tham, được hòa thượng sửa lại câu: trước khi mẹ sanh, mặt mũi con ra sao? Thế là con đem hết mình tham, luôn cả lúc về nhà. Đến buổi sáng thất thứ năm, khoảng 9 giờ, lúc đó con chẳng hay biết, cũng chẳng khởi tưởng gì cả. Bỗng dưng nghe có tiếng trả lời: thật tướng mà, thật tướng vô tướng mà, mặt mũi hình tướng gì? Và con cảm thấy một sự nhẹ nhàng như được cởi trói cho cả thân tâm. Vẫn không tin đó là một phần giác hay cái gì đó, nên con lại tiếp tục tham. Nhưng con tham không được nữa, cứ có sự trả lời như thế. Do đó con tự ý đổi qua câu tham: không phải tâm, không phải Phật, không phải vật là cái gì? Cũng lại được trả lời: ấy là vô tướng, vô tâm mà. Con thử bẻ mạnh ngón tay mình để có sự tỉnh giấc và kích thích tận xương cốt mà vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. Con cũng có sự mừng mừng vui vui. Tiếp theo con lại nhớ đến một câu: ba thuở tìm tâm, tâm chẳng thấy, dốc lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Con tự tra xét lại cũng chẳng thấy có vọng tưởng nào. Trong tâm hoàn toàn là một sự vắng lặng, rỗng rang. Khi trên đường về nhà, thấy cảnh vật bên ngoài cũng có phần nào thay đổi. Nhìn lên bầu trời thấy xa khơi mênh mông và có một sự rung cảm nào đó. Đến ngày thất thứ sáu, đi vào thiền thất cũng với câu tham cũ, con lại chợt nhận ra theo dòng nhận được tánh chẳng buồn cũng chẳng vui. Đến buổi chiều thì con nhận thấy không có lực tham nữa. Thế là con lại có một câu: khi chưa biết gì còn đang lo tham thì mặt mũi như lo ma mẹ. Biết rồi mặt mũi cũng như lo ma mẹ. Con cảm thấy con đường tu tiến hay còn xa lắm, chưa được gì đâu, đừng vội mừng. Với nội dung con trình bày kể trên, xin hòa thượng tra xét tâm con và chỉ dạy cho con. Tâm của ông là bị sở tri chướng, do trước kia hiểu biết nhiều quá, chứa đầy trong bụng. Theo ngài Lai Quả nói, chẳng những phải đổ ra hết, hễ còn cái bụng vẫn chưa được, vì còn có dịp cho chứa vào, phải quăng luôn cả cái bụng, không cho chứa nữa mới là triệt để. Bây giờ tôi hỏi ông, người biết thật tướng đó là ai?
Dạ chính là thật tướng vô tướng.
Đã vô tướng thì ai biết vô tướng đó?
Con thấy như là chính cái đó nó biết chứ chẳng phải con biết.
Đã nói là vô tướng thì lấy cái gì để biết?
Dạ con chịu thua, không biết.
Cái không biết đó bây giờ tham đi, nhìn chỗ đó đi. Cứ hỏi và nhìn ngay chỗ đó xem là gì, tại sao có cái biết đó.
Xin hòa thượng vui lòng hỏi lại con câu hỏi đó.
Người biết thật tướng vô tướng đó là ai? Ngày 27 tháng 1 năm 1996 đến ngày 2 tháng 2 năm 1996 tại trường cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
Bạch hòa thượng, khi quán Đức Phật trăm phước trang nghiêm, cái quán đó có phải vọng tưởng không?
Thầy nói cái quán đó nằm trong tông phái nào?
Dạ cũng như thay vì quán hơi thở mà nay quán trăm phước trang nghiêm của Đức Phật.
quán hơi thở gọi là sổ tức quán, là một trong năm thứ thiền quán của Thừa Thanh Văn, gọi là ngũ định tâm quán, bao gồm từ bi quán, nhân duyên quán, lục thức quán, bất tình quán và sổ tức quán. Ấy là thiền quán riêng biệt của Thừa Thanh Văn dùng để đình chỉ cái tâm. Lại nữa, cách đếm hơi thở gọi là lục diệu môn, cũng là của Tiểu Thừa. Nếu theo đó tu, có thể đạt đến diệu cảnh của Niết Bàn Tiểu Thừa. Trong cuốn Danh Từ Thiền Học Chú Giải của tôi cũng có giải thích những danh từ đó. Còn bây giờ thầy hỏi là thiền quán nào? Nếu nói về tổ sư thiền thì đó là vọng tưởng, nếu nói là tịnh độ thì không phải. Vì trong 16 thứ thiền quán có quán tượng Phật của A Di Đà, chứ không quán trăm phước trang nghiêm của Đức Phật. Nếu tham thoại đầu mà quán Phật là vọng tưởng, chớ nói là quán. Ở trong thiền đường của Tòng Lâm Thiền Tông, niệm một tiếng Phật phải phạt rửa thiền đường 3 ngày. Còn tịnh độ thì phải niệm Phật. Bởi vậy, hễ theo pháp thiền quán nào thì phải theo đúng tông chỉ tông phái đó, chứ chẳng phải đều giống nhau. Do đó, Đức Phật mới dạy 84.000 pháp môn. Bạch Hòa Thượng, có một cô Phật tử năm nay 65 tuổi, chồng cô ta mắc bệnh tâm thần hơn 40 năm nay, chạy đủ thầy thuốc chẳng hết bệnh, cũng chẳng chết. Cô ấy muốn lập đàn sám hối thay chồng, vậy có lợi ích gì cho người chồng không? Nhân quả là ai làm nấy chịu, chứ chẳng thể người này làm thế cho người khác được. Bạch Hòa Thượng, chồng của cô ấy trước kia cũng làm ra một số tiền, nay cô muốn đem số tiền bố thí cúng dường hoặc làm một việc gì đó cho chồng được nhẹ bớt bệnh. Nhưng người chồng phải biết sự phát tâm đó, vì có biết mới có tâm tạo. Hễ tâm tạo một niệm thiện, có thiện nhân mới được thiện quả. Bạch Hòa Thượng, vậy ông đó phải phát tâm mới được.
Phải.
Bạch Hòa Thượng, con là tăng học mới, trong quá trình công phu con gặp phải những hiện tượng bức xúc như cảm thấy thân không còn nữa, hoặc như đứng trước ngã tư đường bốn phía đều bị dây chặt, phía trước lại là hố thẳm chẳng thể bước tới, hoặc như đứng trước một bức tường chẳng thể xuyên qua. Vậy đó có phải thiền bệnh không?
Tất cả thiền đều có thể trải qua những cảnh giới đó. Theo Kinh Lăng Nghiêm, những cảnh giới đó nếu không cho là thù thắng thì là cảnh giới tốt, nếu cho là thù thắng sẽ lọt vào tà ma. Còn tổ sư thiền đối với tất cả cảnh giới đều không biết, hễ có biết ấy là vọng, là nghịch với tổ sư thiền, là chướng ngại sự kiến tánh. Phải dùng nghi tình để quét sạch những cảnh giới đó. Dẫu cho Phật Thích Ca đến trờ đầu thọ ký vẫn là không biết, cứ nhìn và hỏi, những cảnh giới đó tự nhiên tiêu diệt. Vì pháp môn này là dùng cái không biết để tu, đến chừng biết được rồi thì tất cả đều biết, gọi là chánh biến tri.
Bạch Hòa Thượng, khi đọc kinh Pháp Bảo Đàn, con gặp hai bài kệ: Ngoạ luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bá tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Còn Ngài Lục Tổ lại nói: Huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bá tư tưởng, đối cảnh tâm số khởi, bồ đề tác ma trưởng. Ý của hai bài này như thế nào?
Bài kệ của Lục Tổ là để phá sự chấp thật của Ngoạ Luân. Vì Ngoạ Luân có tư tưởng chấp thật, mà thực tế thì chẳng có cái nào thật. Tại sao? Vì tất cả đang biến hóa, hễ có biến đổi thì chẳng thật. Ví như mặt mũi của thầy, nhìn vào hình như lúc nào cũng giống nhau, nhưng sự thật có thay đổi, sát na trước và sát na sau đều khác nhau. Cũng như đốt lên cái đèn cầy, thấy ngọn lửa như y hệt, nhưng ngọn đèn sát na trước và sát na sau đã hoàn toàn khác. Chúng sanh không biết, chỉ cho là giống nhau thôi.
Bạch Hòa Thượng, Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, tùy theo căn cơ của chúng sanh để hành trì, mục đích là tới thanh tịnh tâm. Nhưng tại sao Ngài Lục Tổ lại phủ nhận toàn bộ bài kệ của Ngoạ Luân?
Do thầy cũng có tư tưởng chấp thật nên có câu hỏi này. Vì chấp thật mới cho là cái này đúng, cái kia sai. Nếu không chấp thật, tức nghĩa vô trụ, chẳng trụ chỗ nào cả. Hễ vô trụ thì cái nào cũng như cái nấy, ăn cơm cứ ăn, nói năng tiếp khách cứ nói năng tiếp khách, vốn chẳng dính dáng gì. Chẳng cho là cơm này ngon, cơm kia không ngon, áo này đẹp, áo kia xấu. Đủ thứ phân biệt đều do tự tâm mình tạo ra, nên nói nhất thiết duy tâm tạo.
Bạch Hòa Thượng, câu dục trừ phiền não trùng tan bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà, hai câu này đối đãi nhau, trong khi con muốn trừ phiền não thì phải làm sao?
Tất cả lời nói của chư Phật, chư Tổ đều chẳng thật. Chính Đức Phật nói, phàm là lời nói đều chẳng có nghĩa thật. Kinh Kim Cang nói, vô pháp khả thuyết mới gọi là thuyết pháp. Nếu ai nói ta có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vậy có phải mâu thuẫn không? Không. Bởi vì lời nói đó chẳng phải, cái phải đó chẳng thể nói. Tất cả những gì mình hiểu được, nói được đều chẳng phải thực tế. Cái thực tế đó phải ngộ mới được.
Bạch Hòa Thượng, thể tánh của Phật là thể tánh không. Thế thì tại sao bày ra đủ thứ pháp môn này, pháp môn kia, như Tổ sư Thiền chẳng hạn, không khéo lại đem bụi bặm vào thể tánh đó?
Tất cả pháp của Phật Thích Ca dạy đều là phương tiện, mục đích để đạt đến chỗ hiện ra bản lai diện mục của tâm mình. Tất cả danh từ chỉ là danh từ chứ chẳng có thực tế. Nói đến cái không đó, bởi do tâm của mọi người chẳng hình tướng số lượng, không là để hiện bày cái dụng. Muốn dùng thì phải có cái không đó. Ví như cái tách này, nếu chẳng có cái không, ấy là tách chết, dùng không được. Cái bàn này, bình này, căn nhà này, vân vân, cũng vậy. Mà cái không này là vô sở hữu. Vô sở hữu mà dung nạp tất cả. Tất cả đều ở trong vô sở hữu này, và tất cả đều phải nhờ cái vô sở hữu này mới hiển bày được sự dụng. Nếu vô sở hữu thì chẳng nghĩa lý, chẳng lời nói, chẳng danh từ nào để nói. Bây giờ muốn nói, đặt ra những danh từ là phương tiện cho mọi người hiểu được cái dụng. Ví như bản thể của tâm khắp hư không chẳng khứ lai, nên đặt tên Như Lai, là đúng như bản lai. Vì khắp thời gian thì chẳng sanh diệt, nên đặt tên Niết Bàn. Vì trống rỗng chẳng có gì cả, nên đặt tên Tánh Không, vân vân. Bạch Hòa Thượng, nếu như thế thì đâu cần bàn là giải thoát hay không giải thoát, vì thể tánh vốn như thế.
Phải. Cho nên có người đến với Tổ sư. Tổ sư hỏi, muốn gì?
Dạ, muốn cầu giải thoát.
Tổ hỏi, ai trói buộc ngươi? Vốn là không trói buộc thì đâu cần cầu giải thoát, phải không?
Dạ phải.
Nhưng chính bây giờ ông bị trói buộc rồi, do tâm ông tự trói nên mới cầu giải thoát.
Bạch Hòa Thượng, đúng. Nhưng nếu con bị trói buộc thì ngay bản thân con phải tự giải thoát, chứ đâu nhờ ai giải thoát cho con được. Sở dĩ đặt ra những phương pháp đó chẳng qua chỉ là phương tiện thôi.
Nếu không đặt ra thì ông làm sao biết để đi đến giải thoát? Cho nên Đức Phật mới đặt ra phương tiện. Mặc dù đặt ra, nhưng Ngài lại sợ người ta chấp vào lời nói của Phật, nên nói, ta 49 năm chưa từng thuyết một chữ, ai nói ta có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Vậy ông có hiểu không?
Dạ hiểu.
Thế thì khỏi hỏi nữa.
Bạch Hòa Thượng, mỗi người đều có một viên minh châu, vậy đâu là viên minh châu của Hòa Thượng?
Bây giờ nói chỉ là lời nói, ví như nói về cái tâm, cũng chỉ là danh từ để nói thôi. Mặc dù Phật đặt ra những danh từ, nhưng Ngài nói là chẳng có nói. Tại sao? Vì cái thực tế nói không được. Đức Phật đặt ra danh từ rồi bảo chúng ta phải thực hành, phải đi đến chỗ thực tế của danh từ đó. Muốn đến chỗ thực tế của danh từ đó phải tu.